thôn vệ tinh không, chương 151, Thảo Mộc Chi Linh, góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là Thảo Mộc Chi Linh. Lý Diệu nói ngay, ồ chúa ơi, người nói người đã phát hiện ra tới 12 Thảo Mộc Chi Linh à? Người không nói giỡn đó chứ? Duy Nina ở căn cứ thị Paris không kìm được kích động. Mụ hiểu rõ Thảo Mộc Chi Linh là gì, cũng biết giá trị của Thảo Mộc Chi Linh kinh người ra sao, tuyệt đối còn làm cho người ta còn thèm hơn cả hoàng kim đầy đất. La Phong núp xa xa, cũng nghe được điều này, bèn nhíu mày. Thảo Mộc Chi Linh là gì thế? Hắn trước giờ chưa nghe về thứ này. Duy Nina, đảo xương này rất kỳ lạ, không có bất kỳ quái thú nào sinh tồn, nhưng lại có Thảo Mộc Chi Linh. Lúc trước ta phát hiện ra ba cây cỏ là Thảo Mộc Chi Linh, ta thiếu chút nữa cũng đã nếm mùi cay đắng. Còn vừa rồi, ta phát hiện ra 9 Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu, như vậy tổng cộng ta tìm ra tới 12 cái. Ta tin rằng cả hòn đảo xương này tuyệt đối không chỉ có 12 Thảo Mộc Chi Linh, mà có thể còn có nhiều hơn. Lý Diệu nói liên tục, một khi chúng ta lấy được mớ Thảo Mộc Chi Linh này, chúng ta có thể phát tài rồi. Chỉ cần một Thảo Mộc Chi Linh cũng đã có giá dọa chết người rồi. Mà đừng nói về giá là vũ nhục chúng. Loại bảo vật này không thế lực nào nguyện ý bán nó cả. Đặc biệt là Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu. Năm đó cây thiên niên Liễu Mộc Tâm vô cùng nổi tiếng trên địa cầu chính là tâm của một cây Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu. Lý Diệu nói ngay, theo ta được biết lúc trước cây Liễu đó cũng chỉ có đường kính một thước, còn nơi này có 9 cây, cây nhỏ nhất có đường kính đạt tới một thước, cây to nhất đường kính trên 3 thước. Những cây Liễu bình thường cũng có những cây rất to, nhưng cây Liễu lột xác thành Thảo Mộc Chi Linh khác hẳn với những cây Liễu bình thường. Thảo Mộc Chi Linh đã có linh, có công kích đơn giản, có ý thức tự bảo vệ mình. Thảo Mộc Chi Linh càng lợi hại thì càng chân quý. Nếu ta vừa rồi chậm một bước có thể chết vì cây Thảo Mộc Chi Linh lớn nhất đó rồi. May mà dựa vào năng lực biến dạng của bộ đồ hắc thần. Lý Diệu nói ngay, lần đó, nghe nói sau khi phục dụng thiên niên Liễu Mộc Tâm sẽ là làm cho hoạt tính tế bào của người ta tăng lên rất nhiều, tốc độ khôi phục thân thể gia tăng rất nhiều lần. Thứ hai là nó giúp tố chất thân thể có một bước nhảy rất lớn. Với cái cây thiên niên Liễu Mộc Tâm đó thì ta phỏng chừng cây có đường kính trên 3 thước trước mắt ta, hẳn phải được gọi là vạn niên Liễu Mộc Tâm. Chỉ một mình cây Liễu vua đó cũng đã là một vật báu vô giá. Ta đã là chiến thần cao cấp lâu rồi, nếu phục dụng vạn niên Liễu Mộc Tâm, với kỳ hiệu của vạn năm Liễu Mộc Tâm, ta rất có thể đột phá, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Lý Diệu kích động vô cùng, nhưng ta không phải là đối thủ của cây Liễu vua này. Muốn lấy được Liễu Mộc Tâm, phải giết được cây Liễu này. Loại cây liễu có linh này khẳng định sẽ phản kháng, lúc trước chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát mà Lý Diệu đã cảm thấy bị uy hiếp rồi. 9 Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu, Thảo Mộc Chi Linh có đường kính trên 3 thước. Duy Nina lẩm bẩm, miếng bánh này quá lớn, chúng ta ăn không trôi. Lý Diệu trịnh trọng nói, hơn nữa ta cảm giác đảo xương này rất thần bí, có thể ở một chỗ mà sinh ra 9 Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu thì quá khó tin. Trên đảo khẳng định còn có những Thảo Mộc Chi Linh khác. Thậm chí còn mạnh hơn cây liễu vua này. Ở căn cứ thị Paris, Duy, góc truyện audio.com, Nina cũng hiểu miếng bánh này đích xác quá lớn, nên hai vợ chồng họ không nuốt trôi được. Duy Nina, đem tin tức này thông báo cho gia tộc ngươi, tìm thêm vài cường giả tới đây. Lý Diệu nhắc nhở, tốt nhất là cường giả có bộ đồ hắc thần, hoặc là tinh thần niệm sư cường đại. Yếu nhất cũng phải là chiến thần cao cấp, về phần những người khác thì căn bản không có tư cách tham gia. Hai người ngốc thiếu độc hạt thanh danh quá xấu, ngoại trừ một vài huynh đệ năm đó cùng họ sinh tử lang bạt, họ cũng không có bằng hữu gì nhiều, ngược lại cừu nhân rất nhiều. Do đó, gặp được một hòn đảo khó tin đầy Thảo Mộc Chi Linh như vậy, họ căn bản nuốt không được thì chỉ có thể dựa vào gia tộc Olenus. Đối với một gia tộc có tên trong những gia tộc trung tâm của Liên minh SA, bản thân gia tộc cũng nuôi một vài chiến thần cường đại, cũng có quan hệ rất tốt với một vài chiến thần. Thế lực gia tộc Polonus tự nhiên mạnh hơn hai vợ chồng ngốc thiếu độc hạt nhiều. Ta hiểu, nhưng Diệu, công lao này ta sẽ cho Cang kết hưởng. Duy Nina nói, không thành vấn đề, ta tranh công lao cũng vô dụng. Chẳng lẽ gia tộc Polonus nguyện ý để ta làm tộc trưởng à? Ngốc thiếu Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Hắn là một ngoại nhân, nên căn bản không thể tham gia nắm quyền ở gia tộc Polonus, do đó mớ công lao này chẳng có một chút tác dụng gì. Được rồi, Duy Nina chợt giật mình kinh hô, còn tên La Phong có nhận ra Thảo Mộc Chi Linh không? Có thông báo không? Ngốc thiếu Lý Diệu cười chế giễu, tên La Phong đã tới đảo xương lâu rồi, nếu hắn có thể nhận ra Thảo Mộc Chi Linh, hắn đã thông báo cho Cực Hạn Vũ Quán rồi. E rằng Cực Hạn Vũ Quán đã tới lâu rồi, huống chi trên lịch sử địa cầu Thảo Mộc Chi Linh này cũng tổng cộng mới xuất hiện được bao nhiêu lần chứ? Phần lớn đều là bị những người như Hồng, Lôi Thần, hoặc Ngũ Đại Cường Quốc trên thế giới bá chiếm rồi. Người biết Thảo Mộc Chi Linh rất ít, chỉ có một vài chiến thần thâm niên mới biết một chút. Vũ giả bình thường căn bản không biết, La Phong mới bao nhiêu tuổi, một tên vùi đầu vào khổ luyện, làm gì biết được nhiều tin tức vụn vặt. Thấy ngốc thiếu Lý Diệu cúp điện thoại, La Phong núp ở ngoài xa vài trăm thước lặng lẽ chui xuống dưới đất. Lý Diệu ơi Lý Diệu, lúc trước ta không biết thật. Nhưng ngươi lại tự mình nói cho ta biết. La Phong trở lại dưới huyệt động tối đen trong tầng đá, bằng vào một chút ánh sáng trên đồng hồ thông tin, dựa vào thị lực kinh người, La Phong có thể thấy rõ ràng tất cả huyệt động chung quanh. Thiên niên liễu mộc tâm, hai công hiệu, một là gia tăng hoạt tính tế bào, thứ hai là đề cao tố chất thân thể. La Phong thất kinh, chỉ cần nghe chút tin tức như vậy cũng làm cho người ta phải khiếp sợ rồi. Một phần long huyết cũng có thể làm cho tố chất thân thể đề cao. Cũng khó nói hiệu quả giữa thiên niên liễu mộc tâm và long huyết cái nào mạnh hơn. Tăng hoạt tính tế bào, điều này đủ để làm cho người ta điên cuồng. Hoạt tính tế bào kỳ thật là một loại năng lực khôi phục thân thể. Tỉ như trong đám quái thú, như quái thú vương cấp địa long vương chẳng hạn, cho dù có người chặt đứt một khúc thân thể nó cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được cho đến lúc sinh trưởng ra một phần đầy đủ. Đây là hoạt tính tế bào. Người có hoạt tính tế bào mạnh tỉ như lục phủ ngũ tạng có trọng thương thổ huyết vẫn có thể trong vòng nửa phút điều. Cốc truyện audio.com, chị lục phủ ngũ tạng bình thường, tỉ như cánh tay gãy xương, cũng sẽ trong chốc lát ngắn ngủn không tổn hao gì cả. Hoạt tính tế bào càng mạnh tốc độ khôi phục càng nhanh. Thiên niên liễu mộc tâm quả nhiên kỳ lạ, dựa theo Lý Diệu nói, cây liễu vua đó có thể thai nghén ra vạn năm liễu mộc tâm. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Thông qua đồng hồ thông tin vào mạng, chẳng mấy chốc đã tiến vào diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn. La Phong muốn vào diễn đàn cấp chiến tướng để xem tư liệu. Ủa, diễn đàn cấp chiến thần, sao lại sáng lên thế? Ta có thể vào diễn đàn cấp chiến thần rồi à? Mấy tháng khổ tu ở trại huấn luyện tinh anh, La Phong cũng không biết lần đầu sau khi xếp hạng bảng xếp hạng Hắc Long tiến vào top 50 cực hạn vũ quán sẽ tự động đề cao quyền hạn, hắn có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần rồi. Kỳ thật tam đại chủ quản của cực hạn tổng hội quán ở căn cứ thì cũng có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần. Có những người không phải chiến thần, nhưng có quyền hạn tiến vào diễn đàn cấp chiến thần. La Phong bây giờ cũng thế, diễn đàn cấp chiến thần, khẳng định có thể tra ra nhiều hơn. Sau khi La Phong vào, nhanh chóng nhập vào 4 chữ Thảo Mộc Chi Linh, rồi sau đó lục soát các bài viết. Tích, trên màn hình đồng hồ thông tin chẳng mấy chốc xuất hiện danh sách các bài viết tổng cộng có 28 bài, đều nói về Thảo Mộc Chi Linh. Mặc dù rất ít người biết về Thảo Mộc Chi Linh, nhưng trên diễn đàn chiến thần, vẫn có thể tìm được một vài lời giới thiệu. Tựa hồ không có quan điểm thống nhất về lai lịch của Thảo Mộc Chi Linh. La Phong xem toàn bộ 28 bài viết, có người nói Thảo Mộc Chi Linh trải qua những biến dị đặc thù mà sinh ra. Cũng có người nói Thảo Mộc Chi Linh là do việc hấp thu năng lượng vũ trụ đặc thù tự nhiên cùng với tiến hóa khó hiểu mà thành. Còn có người nói thời kỳ cổ đại đã có một vài Thảo Mộc Chi Linh, nhưng sau khi công nghiệp phát triển, tàn phá tự nhiên rất lớn, Thảo Mộc Chi Linh biến mất. Còn bây giờ sau thời kỳ đại niết bàn, quái thú rải rác khắp nơi, hoàn cảnh tự nhiên ngược lại rất tốt. Không trung trời xanh mây mây trắng, nên sinh ra Thảo Mộc Chi Linh. Đương nhiên dù quan điểm không thống nhất nhưng có một số điểm chung, thực vật cỏ cây sau khi lột xác trở thành Thảo Mộc Chi Linh, chỉ cần đến gần sẽ gây uy hiếp. Hơn nữa mỗi một Thảo Mộc Chi Linh đều có thể ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, đều có công hiệu đặc thù. La Phong thấy trên những bài viết giới thiệu về Thảo Mộc Chi Linh, nào là thiên niên liễu mộc tâm, bích thảo tích lộ thiết giáp Linh Châu. Nhưng bảo vật cơ hồ đều đã bị ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán và liên minh S.A. bá chiếm cả, chiến thần cường giả chưa ai từng có được. Dựa theo những gì họ nói, thiên niên liễu mộc tâm có công hiệu đề cao tố chất thân thể còn mạnh hơn một phần long huyết. Hơn nữa còn có thể làm hoạt tính tế bào tăng lên. La Phong thầm than, một phần long huyết có thể bán 800 ức, còn thiên niên liễu mộc tâm thì sao đây? Chẳng trách ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán đều muốn tranh giành. Còn bây giờ trên đảo Sương cũng có Thảo Mộc Chi Linh, hơn nữa thoạt nhìn còn có rất nhiều. Căn cứ thị Paris, trong đại sảnh của một tòa nhà đỉnh nhọn rộng mở, sàn nhà lát cẩm thạch đen, cái bàn hôi nghị kim sắc dài chừng 10 thước, tổng cộng 5 cái ghế màu đen điêu khắc phức tạp. Lúc này trên 5 cái ghế đều có 5 lão giả đang ngồi. 4. Góc truyện audio.com, ông già, một bà lão, đột nhiên tiếng bước chân vang vọng cả đại sảnh tựa như nước suối róc rách, 5 người đều quay đầu nhìn về phía lối vào cửa chính. Họ tới rồi, lão già tóc bạc da trắng, ngồi ở ghế chủ vị, mỉm cười nói. Chỉ thấy một nhân vật thần bí toàn thân bao phủ trong áo trường bào đen, bước từng bước, còn phía sau hắn là một đại hán khôi ngô có vẻ dã man, vác thuẫn bảy, một tay cầm cự kiếm. Sau đó là nam tử cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, bên hông đeo hai thanh đoản đao. Ba người này tiến vào đại sảnh, tựa hồ làm đại sảnh đều trở nên hơi âm trầm. Người áo đen cầm đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển. Nhất thời năm lão nhân đều đứng lên, nghênh đón tam đại cường giả. O o o, cách trương.